Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt. Quý vị thân mến, ngày nay, sản phẩm lên men đã trở nên quá quen thuộc trong mỗi gia đình chúng ta. Theo Wikipedia, vào khoảng 3.500 năm trước công nguyên, việc lên men sữa để sản xuất sữa chua đã có ở Babylon. Điều này cho thấy rằng lịch sử của việc lên men đã tồn tại từ thời rất xa xưa. Sản phẩm lên men không chỉ là nguồn cung cấp thực phẩm bổ dưỡng cho con người, mà các nhà nghiên cứu đã chứng minh được rằng chúng còn đóng vai trò tích cực trong việc giảm dấu hiệu viêm ở nhiều căn bệnh. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết có tiêu đề Vai trò của thực phẩm lên men với bệnh tật của tiến sĩ bác sĩ Joseph McCullough do Thu Ngân chuyển ngữ. Thực phẩm lên men làm giảm protein gây viêm. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Y khoa Stanford đã công bố trên tạp chí Tế bào về các đánh giá 19 dấu ấn protein sinh học gây viêm trên 36 người trưởng thành ngẫu nhiên khỏe mạnh đã thực hiện ăn thực phẩm lên men hoặc thực phẩm giàu chất xơ trong thời gian 10 tuần. Cả hai chế độ ăn đều cho thấy khả năng tác động đến hệ vi sinh vật đường ruột. Các nhà nghiên cứu đánh giá cách thức hai biện pháp này can thiệp vào chế độ ăn uống và điều chỉnh hệ vi sinh vật đường ruột. Họ nhận thấy tác động của hệ vi sinh vật đường ruột và hệ miễn dịch đối với những người tham gia là khác nhau. Họ tiến hành xét nghiệm phân và mẫu máu trong 3 tuần trước khi bắt đầu, trong khi can thiệp và 4 tuần sau khi chế độ ăn can thiệp kết thúc. Nhóm ăn các loại thực phẩm lên men như kefir, phô mát lên men, dừa cải muối, trà nấm thủy sâm và kim chi đã có sự gia tăng về tính đa dạng của hệ vi sinh vật và giảm các dấu hiệu viêm, đặc biệt là interleukin 6 có liên quan đến viêm khớp dạng thấp, căng thẳng mãn tính và bệnh tiểu đường type 2. Nhóm áp dụng chế độ ăn giàu chất xơ gồm các loại hạt đậu, ngũ cốc, nguyên hạt, trái cây, quả hạch và rau không có sự thay đổi về dấu hiệu viêm hoặc sự đa dạng của vi sinh vật. Erika Schoenberg là thành viên của nhóm nghiên cứu đã đưa ra thông cáo báo chí. Chúng tôi kỳ vọng hàm lượng chất xơ cao sẽ có lợi hơn và tăng tính đa dạng của hệ vi sinh vật. Kết quả lại cho thấy rằng việc tăng cao lượng chất xơ trong một khoảng thời gian ngắn là không đủ để làm gia tăng sự đa dạng của vi sinh vật. Có thể cần một sự can thiệp lâu dài để hệ vi sinh vật thích nghi đầy đủ với sự gia tăng tiêu thụ chất xơ. Ngoài ra, hệ vi sinh vật cũng cần những vi khuẩn phân hủy tinh bột có trong chất xơ. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng thực phẩm lên men là một chiến lược có giá trị để chống lại sự suy giảm hệ vi sinh vật, đồng thời chống lại sự tăng phản ứng viêm phổ biến ở xã hội phương Tây. Quá trình lên men tạo ra sản phẩm tốt cho sức khỏe. Trong lịch sử, lên men có mục đích là để bảo quản thực phẩm. Theo thời gian, các nền văn hóa đã đưa những thực phẩm này vào chế độ ăn uống hàng ngày của họ và chia sẻ ra ngoài thế giới. Ví dụ, natto ở Nhật Bản, kim chi của Hàn Quốc và dưa cải của Đức đã rất phổ biến hiện nay. Quá trình lên men có lợi vì thực phẩm biến đổi sẽ tạo thành phẩm cuối cùng có khả dụng sinh học dồi dào vitamin. Sữa, ngũ cốc, trái cây, hoa quả, thịt và cá khi lên men sẽ tăng khả năng chống oxy hóa. Sữa chua và ngũ cốc lên men chứa các peptide giúp hạ huyết áp. Sữa chua và trái cây lên men chứa hàm lượng cao các vitamin thiết yếu. Sữa chua và nước hoa quả lên men có hoạt tính lợi khuẩn. Thực phẩm lên men mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như chống oxy hóa, kháng khuẩn, kháng nấm, kháng viêm, chống tiểu đường và chống xơ vữa động mạch. Mối liên quan giữa hệ vi khuẩn đường ruột và sức khỏe tinh thần. Khoa học đã chứng minh rằng hệ vi khuẩn đường ruột đóng vai trò quan trọng trong sức khỏe tinh thần. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng có sự tác động giữa hai chiều giữa hệ vi khuẩn đường ruột và hệ thần kinh trung ương. Đây gọi là trục não ruột. Các rối loạn sinh học, sự mất cân bằng trong hệ vi sinh vật đường ruột có liên quan đến các tình trạng sức khỏe như tinh thần lo lắng và trầm cảm. Một phòng nghiên cứu mới thành lập ở Cambridge, Massachusetts hy vọng từ các nghiên cứu trên động vật và dịch tễ học, họ sẽ thu thập được bằng chứng khoa học về sự liên quan của hệ khuẩn ruột và các tình trạng sức khỏe như lo lắng, bệnh Alzheimer và chứng tự kỷ. Đến năm 2020, phòng nghiên cứu này đã xây dựng một trong những bộ sưu tập hệ khuẩn ruột lớn nhất thế giới trong vòng 5 năm ngắn ngủi. Khi phỏng vấn với các phóng viên của tạp chí khoa học, Giám đốc điều hành phòng nghiên cứu cho biết, mục tiêu ban đầu là nghiên cứu mối liên quan giữa các tình trạng sức khỏe như trầm cảm, mất ngủ với các cơn đau tạng điển hình của hội chứng ruột kích thích. Ở người mắc bệnh trầm cảm có sự suy giảm trầm trọng hai loại khuẩn ruột, đặc biệt là Cryptococcus và Diaster. Các nghiên cứu khác cũng đã xác định hệ vi sinh vật có liên quan đến tình trạng sức khỏe tinh thần. Ví dụ, một nghiên cứu vào năm 2016 đã cho thấy lượng vi khuẩn Actinobacteria cao hơn Bacteroides, thấp hơn ở người trầm cảm so với người khỏe mạnh. Kim chi chứa hàm lượng cao vitamin K2 có lợi cho tim mạch và xương khớp. Quá trình lên men cải thiện giá trị dinh dưỡng của nhiều loại thực phẩm cụ thể. Ví dụ, kim chi có đặc tính chống oxy hóa giúp làm giảm mỡ máu và giảm nguy cơ mắc phải các bệnh về tim mạch liên quan, có tác dụng kháng khuẩn, hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch và chống xơ vữa mạch máu. Rau củ lên men chứa một hàm lượng cao vitamin K2. Vitamin K là một loại vitamin tan trong dầu, có vai trò quan trọng đối với sức khỏe tim mạch. Những người có lượng vitamin K2 cao bị ít xơ vữa động mạch và tử vong do bệnh tim mạch. Vitamin K2 cũng rất quan trọng đối với hệ cơ xương khớp và ngăn ngừa loãng xương. Tuy nhiên, vitamin K không dự trữ được trong cơ thể, vì vậy nó sẽ nhanh chóng bị cạn kiệt nếu không được bổ sung thường xuyên từ thực phẩm. Những loại thực phẩm nào cung cấp nhiều vitamin K2 nhất? Nghiên cứu Rotterdam đã chỉ ra sự khác biệt giữa hàm lượng vitamin K1 và K2 có trong thực phẩm. Vitamin K1 có nhiều trong các loại rau lá xanh như rau bina, cải xoăn, bông cải xanh và bắp cải. Vitamin K2 có nhiều trong thực phẩm lên men. Vitamin K2 hay macrocyclina đã được tạo ra bởi trực khuẩn ruột và có trong thịt động vật. Một số loại thực vật như rau bina, lá củ cải, hành lá và thực phẩm lên men, đặc biệt là kim chi và phô mát. Mặc dù natto là một loại đậu nành lên men chứa nhiều K2, nhưng tôi không bàn đến các sản phẩm đậu nành vì ở phương Tây, hầu hết đậu nành đều là sản phẩm biến đổi gen. Thực phẩm lên men và bệnh viêm khớp dạng thấp. Nghiên cứu gần đây đã cho thấy thực phẩm lên men không chỉ giúp cải thiện sự đa dạng của hệ vi sinh đường ruột, mà còn làm giảm phản ứng viêm có liên quan đến viêm khớp dạng thấp. Nếu quý vị mắc bệnh viêm khớp dạng thấp hoặc các bệnh mãn tính khác có nguồn gốc từ chứng viêm, chế độ ăn uống sẽ là bước vô cùng quan trọng đầu tiên trong quá trình điều trị. Đối với những bệnh nhân bị viêm khớp dạng thấp, ăn thực phẩm lên men là một trong những khuyến nghị của tôi. Thực tế, tôi đã điều trị cho hơn 3.000 người mắc căn bệnh này. Có 80% đến 85% đã hồi phục đáng kể hay thuyên giảm. Một triệu chứng nổi bật của viêm khớp dạng thấp là đau nhức các khớp bàn tay hoặc bàn chân. Đây là bệnh lý tự miễn, phản ứng viêm làm hệ miễn dịch của cơ thể tấn công các khớp. Nó gây nên những cơn đau mãn tính, mất thăng bằng và dị tật. Thoái hóa khớp làm tổn thương sụn giữa và các khớp, còn viêm khớp dạng thấp lại tổn thương đến các mô bên ngoài khớp, chẳng hạn như mắt, tim và phổi. Bệnh nhân viêm khớp dạng thấp thường cảm thấy mệt mỏi, sốt nhẹ và các triệu chứng thay đổi hàng ngày. Theo cơ sở dữ liệu chăm sóc sức khỏe từ năm 2004 đến năm 2014, các nhà nghiên cứu nhận thấy tỷ lệ mắc viêm khớp dạng thấp tại Hoa Kỳ dao động từ 0,41 đến 0,54%. Ước tính khoảng 1,36 triệu người trưởng thành mắc bệnh vào năm 2014. Một nghiên cứu thực hiện vào năm 2019 chỉ ra có sự gia tăng toàn cầu về tỷ lệ lưu hành và tỷ lệ mắc bệnh viêm khớp dạng thấp. Xét theo khu vực, nơi chiếm tỷ lệ cao nhất là khu vực có thu nhập cao như Bắc Mỹ, Caribe và Tây Âu. Mẹo làm thực phẩm lên men. Thực phẩm lên men ngày càng được tiêu thụ rộng rãi, tuy nhiên, bí quyết thực hiện lại đa phần bị thất truyền. Thực phẩm giàu men vi sinh, chẳng hạn như rau cải lên men và sữa chua tự làm, sẽ thúc đẩy số lượng lợi khuẩn và làm giảm các khuẩn lạc gây bệnh. Các loại sữa chua thương mại có hương vị trái cây và tạo ngọt bằng đường nên chúng không có lợi ích cho hệ khuẩn ruột. Để làm sữa chua tại nhà, bạn chỉ cần một loại men cái chất lượng cao và sữa tươi nguyên chất. Một trong số ít sản phẩm đậu nành mà tôi khuyên dùng là natto, nếu đó là đậu nành hữu cơ. Natto là một loại đậu nành lên men có thể dễ dàng làm tại nhà. Đây là món ăn chứa đầy men vi sinh và chất dinh dưỡng. Bạn cũng có thể thử làm rau cải lên men. Một số loại phổ biến là dưa leo, dưa ngâm và bắp cải hay còn được gọi là dưa cải chua. Việc này không khó khi bạn đã nắm được cách làm cơ bản. Tiến sĩ Joseph McCullough là người sáng lập McCullough.com. Ông là bác sĩ chấn thương chỉnh hình, tác giả cuốn sách bán chạy nhất và nhận nhiều giải thưởng trong lĩnh vực sức khỏe tự nhiên. Tầm nhìn chính của ông là thay đổi mô hình y tế hiện đại bằng cách cung cấp cho mọi người nguồn kiến thức quý giá để giúp họ tự điều chỉnh sức khỏe của mình. Bài báo này ban đầu được xuất bản trên McCullough.com. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web etviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến với quý vị cùng người thân.